tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 52, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư. Nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lược giảng ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học về phần có chủ đề về phần này là có mối nghi, những mối nghi về sự hiện hữu của ba đường ác. Những mối nghi về sự hiện hữu của ba đường ác vẫn ở trong phần hỏi đáp. Hỏi như thế này, hỏi: con người là giống tối linh trong muôn vật. Thế nhưng chuyện đền ơn trả oán vẫn thường điên đảo mơ hồ, huống chi là loài súc sinh ngu si, sao có thể biết báo oán trả ơn một cách chính xác được? Ở đây chúng ta thấy trong câu hỏi này họ đưa ra câu hỏi, họ hỏi rằng con người là giống tối linh trong muôn vật. Thế là trong tất cả các loại vật thì con người là giống tối linh. Thế mà những cái chuyện đền ơn trả oán vẫn còn có chỗ điên đảo mơ hồ, huống chi là cái loài súc sinh ngu si, sao có thể biết báo oán trả ơn một cách gì chính xác cho được. Hỏi như thế. Chúng ta xem chùa lão An Sĩ ngài trả lời như thế nào. Đáp: trong sự đền ơn báo oán có những chuyện có thể suy xét mà biết, cũng có những chuyện không thể suy xét mà biết được. Ngài chú lão An Sĩ ngài nói trong cái chuyện đền ơn và báo oán á, có chuyện á thì suy xét mà biết được, nhưng có những chuyện suy xét không thể biết được. Tức là cái tâm trí, cái tư duy và suy nghĩ của con người chúng ta không thể biết hết được vậy. Những ân oán mà mình biết để báo đáp, đó là trường hợp có thể suy xét mà biết được. Lại có những trường hợp người làm ơn mà mình không hề biết, nhưng do duyên lành đời trước như thế nên ngày nay vừa gặp nhau đã thấy hoan hỷ vui mừng. Hoặc người có oán cừu mà mình không hề biết, nhưng do duyên xấu ác trong quá khứ nên ngày nay vừa gặp nhau đã tự nhiên sinh lòng giận ghét. Đó là những cái trường hợp không thể suy xét mà biết được vậy. Đấy, chúng ta thấy cụ nói là cái việc những cái việc ân oán mình biết được mà báo đáp, đó là do gì? Do những cái trường hợp có thể suy xét được vậy. Ví dụ những cái trường hợp nào đó mình biết được là sao? Ví dụ là khoảng độ vài năm trước, hoặc là kể cả vài chục năm trước đi, hoặc là hàng trăm năm trước đi, mình biết được là, mình cho là đời trăm năm trước đi, mình biết được là mình từ khi lớn lớn lên một chút mà nghe ông cụ mình bảo á, ngày xưa là nhà mình nghèo lắm, các cụ nhà mình ở nơi khác mới chuyển đến đây để an cư lạc nghiệp là nghèo lắm, và được cái gia đình nhà ông ấy giúp đỡ. Cho nên trước khi chết đó, ông nội của con á dặn lại bố là phải đời đời là nhà mình phải biết ơn nhà đấy, nhớ ơn cái gì, cái dòng họ ấy, cái gia đình ấy. Và bây giờ con lớn rồi, bố cũng gì cũng nói cho con biết là phải đời đời là nhà mình phải nhớ ơn cái dòng họ ấy, cái gia đình ấy. Bởi khi các cụ tổ tiên nhà mình trên ông nội nhà con nó chuyển đến đây là nghèo khổ túng thiếu, là cái dòng họ ấy và gia đình ấy kêu mang, cho nên là gia đình nhà mình mới được như bây giờ. Thì vì vậy mà trước khi ông nội con ông cố mất dặn lại cho ông nội mất trước khi mất dặn lại cho bố. Và bây giờ con thấy bố ấy, bố thấy con khôn lớn rồi, bố cũng dặn lại cho con, và sau này con cũng phải dặn lại cho các con các cháu của con, vân vân. Đấy là gì, đấy là những cái gì, cái nhân quả mà mình biết được, mặc dù không thông qua mắt thấy tay nghe, nhưng mà thông qua gì ạ, thông qua bố của mình. Vì bố của mình nhận cái gì, nhận cái thông tin từ ông của mình nhận thông tin từ cố của mình, cho nên mình tin tưởng và mình biết điều đó là có thật vậy. Cho nên mình sống để luôn luôn nhớ ơn, tri ân và báo ân cái dòng họ ấy và cái gia đình ấy, vân vân. Đó gọi là cái nhân có thể biết được để báo đáp vậy. Đấy là nói xa một chút như thế. Giờ tôi nói gần hơn. Ví dụ như là chục năm trước, khi mình còn là học sinh, sinh viên đang đi học, gia đình nhà mình gặp cảnh nghèo hèn, túng thiếu, cơ cực. Bố mẹ chúng ta làm chỉ đủ nuôi ăn, chứ chưa đủ nuôi học. Cho nên nó phải đi vay rồi. Họ hàng, bạn bè, hàng xóm, láng giềng, mỗi người một tí mới đủ để nuôi cho chúng ta 4-5 năm học ở trên thành phố. Thế bây giờ chúng ta học xong rồi, chúng ta có công ăn việc làm rồi, thậm chí ra làm quan chức nhà nước hoặc là làm gì, giám đốc, tổng giám đốc công ty doanh nghiệp, chúng ta có của ăn của để, thậm chí là dư thừa rồi. Bây giờ cha chúng ta, mẹ chúng ta mới bảo với chúng ta rằng, này con ạ, có cái chuyện này bây giờ bố mẹ muốn nói với con. Mình hỏi chuyện gì ạ? Bố mẹ này hôm nay thế, bố mẹ có vẻ nghiêm trọng thế. Bảo là hôm nay bố mẹ mới nói với con. Khi con mới ra trường thì công ăn việc làm chưa ổn định, bố mẹ chưa dám nói. Nhưng nay công việc của con là ổn định rồi. Cũng có gì ạ? Lương thưởng là cũng gì cũng đủ ăn đủ tiêu và cũng dư dật một chút rồi. Hôm nay bố mới nói. Trong suốt mấy năm con đi học, bố mẹ không có đủ điều kiện kinh tế để nuôi con, cho nên phải đi vay anh em họ hàng bạn bè láng giềng một chút và mang cái quyển sổ nợ ra, đúng không? Mang quyển sổ nợ ra đưa cho ta xem, nào là vay bên nhà nội một tí, vay nhà ngoại một tí, vay hàng xóm láng giềng một tí, vay bạn bè của bố mẹ mỗi người một tí. Kê ra cái sổ đó thì cũng gì phải tính đến là vài hàng năm tiền lương của mình chẳng hạn. Đấy, kiểu như thế. Đấy, kê ra cái số nợ khoảng 5 tiền lương của mình cộng lại. Thì nếu mà cái người đứa con nó biết ơn ấy, thì nó phải nghĩ là gì, là không phải chỉ là một năm tiền lương ấy, mà là cả đời tiền lương này ấy, nó cũng không thể trả hết những cái mà ân tình của họ hàng nội ngoại và bạn bè của hàng xóm láng giềng của gia đình nhà nó, của bố mẹ nó. Đấy mới là cái người gì biết ơn. Còn nó nghĩ là nó cầm cái quyển sổ nó, ôi giời bó bèn gì, bây giờ thì mai con mang tiền về cho bố mẹ giả, và nó vứt tiền đó nó đi á, thì chúng ta biết hạng con như thế, những đứa con như thế, những cái kẻ mà có học thức như thế thì quả là cái người không biết mang ơn vậy. Đối với nó bây giờ không phải là cái một năm tiền lương hay là mấy tháng tiền lương, mà điều quan trọng đối với nó gì, sự nghiệp của nó được như ngày hôm nay là nhờ có những cái đồng tiền của họ hàng nội ngoại, bạn bè, hàng xóm láng giềng ấy. Họ thương tình bố mẹ nó, họ thương tình nó, họ cho nó vay, họ mới cho gì gia đình nó vay. Bây giờ nếu mà là người có trước có sau, biết ân biết nghĩa, thì nó phải thưa với bố mẹ, ôi dồi ôi, thế mà con không biết thế khổ cho bố mẹ quá. Và quả thật bây giờ con mới hiểu được cái tình làng nghĩa xóm. hiểu được á, cái câu mà ca dao tục ngữ cha ông chúng ta thường nói là gì? Lá lành đùm lá rách, một miếng khi nói bằng một gói khi no, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bây giờ con mới hiểu. Thôi thì hôm nào con được nghỉ, về thì bố mẹ đưa con đến từng nhà bên nội bên ngoại, rồi hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè của bố mẹ, của gia đình nhà mình, con lại chính thức gì, có lời cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các dì, các cậu rồi á, hàng xóm láng giềng. Con được như ngày hôm nay không phải là tính ra từng ấy đồng tiền đâu bố mẹ, mà con được như ngày hôm nay là cả đời của con á, có tích cóp á, những cái đồng lương á để giả cũng không đủ. Cho nên là bố mẹ cho con hôm nào đi cả gia đình nhà mình đến để cảm ơn. Thì đấy, cái người mà con hiền cháu thảo, con người mà có học thức, biết nhớ ơn thì phải làm như thế, và nó sẽ làm như thế. Đó là những cái nhân. Nó nhìn thấy, nó nghe thấy. Bằng cái gì, cái nó mắt nó nhìn thấy cái sổ mà bố nó ghi từng ngày tháng năm đi vay nhà ai, bên nội hay bên ngoại, họ hàng hay là bạn bè láng giềng, ghi vào sổ đó, mắt nó thấy đó. Tuy nó không nhìn thấy bố nó đi vay, nhưng nó nhớ lại thì cứ hàng tháng bố nó gửi nó tiền đóng nhà, tiền đóng học, tiền ăn, tiền uống, tiền sinh hoạt xuống dưới thành phố cho nó, xuống dưới trường lớp cho nó, và nó nhìn rồi cũng khớp với cái số tiền đấy. Mà thậm chí là bố mẹ nó còn tích cóp thêm để gửi cho nó thêm nữa. Và nó biết rằng để cho nó được có cái địa vị trong xã hội như ngày hôm nay, bố mẹ nó phải vất vả bao nhiêu. Anh em bạn bè thân bằng quyến thuộc nội ngoại, hàng xóm láng giềng cũng phải vất vả vì nó bao nhiêu, thương nó bao nhiêu. Cho nên bây giờ nó lo thì nó báo ơn. Trước hết là báo ơn cho bố mẹ, ông bà tổ tiên nhà nó. Sau nữa là gì? Đến tri ân và báo ơn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ nói. Và không chỉ dừng lại đó, mà sau này thì gặp những trường hợp là hoàn cảnh khó khăn, nó còn biết ý, giúp đỡ những người khác, để giống như ngày xưa nó khó khăn người ta giúp đỡ gia đình nhà nó như thế. Đó mới là cái người con gì ạ? Người con mà hiếu thảo, người con mà biết sống, có đức độ, có đạo hạnh và có nhân phẩm tốt. Đấy, chúng ta bây giờ cũng phải học như thế. Người tu chúng ta cũng phải học như vậy và phải làm như thế. Đấy là những cái ơn mà mình nhìn thấy, cái nhân mình nhìn thấy thì mình phải làm ngay, phải làm được. Còn cái nhân mà mình không nhìn thấy, không biết được, nhưng mà chúng ta thì gặp họ một cái là gặp một người nào đó là chúng ta thì cảm thấy là có duyên lành với nhau, và họ giúp đỡ mình, hoặc là gì, mình giúp đỡ họ, hai bên giúp đỡ nhau, gặp nhau là vui mừng. Có thể mình giúp họ cái này, họ giúp mình cái kia, hoặc họ giúp mình cái này thì mình giúp họ cái kia, vân vân. Gặp nhau một cái như thế là thấy có một cái duyên đặc biệt nào đó. Ví dụ tôi nghe ngày xưa tôi nghe bài giảng của Hòa Thượng Chí Quảng, đương kim đệ nhất phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy. Cụ nói rằng trong cái sự nghiệp hành đạo của tôi, thế thì cụ nói về cụ, những người đến với tôi toàn là những người gì đã có duyên lành với tôi thì nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên họ đến với tôi thì họ vui. Họ đến với tôi là họ thấy gì? An lạc. Họ đến với tôi là họ có một cái niềm tin gì? Bất hoại vào đối với Tam Bảo. Cho nên họ về họ thực hành theo giáo pháp của Phật. Tôi bảo họ tụng bổn môn Pháp Hoa Kinh thì họ tụng bổn môn Pháp Hoa Kinh. Tôi bảo họ tụng Pháp Hoa Kinh thì họ tụng Pháp Hoa Kinh. Cho nên họ được an lạc. Trong cuộc sống gia đình họ bớt đi những phiền não, những sân si, những uế trược. Họ thấy an vui, cho nên họ gặp tôi một cái là họ vui rồi. Thế Hòa Thượng nói đấy là nhân lành, duyên lành. Đã gieo với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy. Chứ Hòa Thượng nói là tôi cũng chẳng phải là tôi lôi kéo họ, hay cũng chẳng phải là tôi có cái chú thuật gì để tôi quyến rũ họ, để tôi mê hoặc họ. Mà đây là gì? Cái nhân duyên. và thầy trò nó là cái nhân duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Thế đây qua đây thì chúng ta mới thấy cái nhân ở đây trong Chu Lão An Sĩ trả lời đấy, cái nhân mà chúng ta không thấy được vậy, cái đấy chúng ta không thấy được, không biết được. Cái chuyện mà gì bố mẹ chúng ta mang sổ nợ ra hoặc mang lời di chúc của ông bà tổ tiên chúng ta ra, phải mang nợ với dòng họ ấy, chi họ ấy, gia đình ấy, thì chúng ta gì mắt tuy không thấy, tai không nghe trực tiếp, nhưng mà gì còn nghe lại cha mẹ chúng ta gì dặn lại, ông bà cụ kỵ chúng ta truyền như thế. Bây giờ con cái lớn rồi thì bố lại nói lại cho con biết, không có sợ sau này quên, kiểu thế. Thì chúng ta vẫn gì đó là vẫn được nghe, được biết, được hay. Hoặc rằng á, chính bây giờ chúng ta mắt thấy tai nghe, hoặc rằng á, như câu chuyện tôi nói kể là đi, chúng ta đi học lúc nãy túng thiếu cha mẹ phải đi vay tiền lúc nãy, vân vân. Hoặc là chính chúng ta cái lúc chúng ta thì còn đang túng thiếu, chúng ta đi vay mượn, thì bây giờ chúng ta có điều kiện chúng ta mang trả, thì đó là gì, đương nhiên chúng ta mang ơn họ. Đó là việc mà chúng ta nhìn thấy được, biết được cái nhân đấy, thì cho nên quả khi chúng ta giả vui vẻ thôi, không sao cả. Đó. Còn cái nhân thì cụ nói là cái nhân mà chúng ta không biết được, đấy. Có nhân thiện và có nhân ác, vì nhân thiện gặp nhau là vui, còn nhân ác á, gặp một cái là nó chửi rồi, gặp một cái là chửi rồi, đấy. Gặp cái là chửi, không thích, không ưa, gặp cái là chửi. Cái trường hợp này cũng có các quý vị, trong xã hội cũng có rất nhiều, có trường hợp gặp cái là chửi, không cần biết là gì, gặp cái là chửi, hoặc thậm chí là nó nghe chúng ta nói cái là nó chửi, không cần biết là mình như thế nào. Đó, các vị biết, thỉnh thoảng thì có người ta lên mạng nó chửi thầy ấy. Mà người ta thậm chí người ta chả biết thầy là ai cả, chả biết là thầy sống như thế nào, tu ra sao, người ta chửi đó. Ông sư ấy để giảng pháp thì ngu như con chó mà cũng đòi lên giảng chẳng hạn, giảng ngu như con chó mà đòi lên giảng, mà thầy có người nghe kiểu nó như thế đấy. Mà mình chả làm gì họ, thầy có ai lên mạng để chửi họ bao giờ đâu, chả lên mạng để chửi ai cả. Mà thậm chí đối diện với nhau mình cũng chẳng chửi họ, nhưng mà tự nhiên họ chửi mình. Thì đây mình phải hiểu cái nhân này, nhân nhiều đời nhiều kiếp về trước. Mình hôm nay không chửi họ, đời này không chửi họ, nhưng mà mình dám chắc là cái nhân gì nhiều đời nhiều kiếp là mình không chửi họ hay không? Chắc chắn là không. Không phải tự nhiên ngẫu nhiên nay họ đến họ chửi mình, thậm chí họ đánh mình. Đó, đều có nhân quả hết các vị. Đó. Nhưng ngày An Thế Cao đó, vị pháp sư ở Ấn Độ sang Trung Quốc đó, hai lần đầu tiên sang phải trả mạng các quý vị. Hai lần sang đều bị đánh chết. Đánh chết rồi lại thần thức lại đầu thai về Ấn Độ. Lại lớn lên 17, 18, 14, 15 tuổi đi tu, 20 tuổi thọ giới xong lại sang Trung Quốc truyền đạo sang đấy. 1-2 năm sau là người ta lại đánh chết. Vậy thì phải hóa sinh đến lần thứ 3 mới sang gì? Sang Trung Quốc mới truyền đạo mới thành công. Mất hàng gần 100 năm như thế các quý vị. Mất gần 100 năm thì mới 3 lần đi đầu thai, gần 100 năm trời sau mới sang Trung Quốc truyền đạo thành công, mới độ được cho các vị đệ tử ở bên Trung Quốc cũng rất đông. Và đặc biệt là độ được cho người bạn mà hôm trước thầy kể là con rắn thần ở cái ngã ba, một con sông rất linh thiêng đó. Đấy, người bạn đồng tu với mình ấy. Kiếp trước là ngài Giới Diễn và ngài Quang Tuệ đó. Đó, cho nên chúng ta thấy là nhân quả có những cái chúng ta nhìn được, có cái không nhìn được. Có cái nhìn được là sao? Ngày mấy năm trước, ngày khi xưa tôi đi còn đang đi học ở học viện người quán xứ, tôi có đọc thấy một bài báo Hoàn Hoai. Đây là báo Hoàn Hoai chứ không phải là kể chuyện đâu nhé. Bài báo được đăng trên cả báo Giác Ngộ, đăng hẳn trên tờ báo Giác Ngộ của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Câu chuyện nói rằng năm 2001 hay 2002 gì đó, ở bên Đài Loan có một cái ông cư sĩ, ông là cũng là cư sĩ Phật tử. Một hôm ông có việc đi xuống vùng biển. Thì ở Đài Loan này chúng ta biết là nó ở gì ạ? Bốn bề là biển mà. Nhưng mà ông ở trong giữa đất liền đi ra cái vùng biển, không biết đi cái công việc gì đó. Thì ông mới thấy một cái nhóm người gọi là làm nghề chài lưới đó. Họ bắt được một con rùa rất là to. Con rùa nó phải đến hàng tạ, hơn tạ, con rùa biển đó, nó rất to. 5-6 người khiêng mà nặng cơ mà. Thế là khi vị này thì thấy cái nhóm người nông dân, người làng chài ấy, nhóm người ở xóm chài đó, họ định thịt cái con rùa biển để chia nhau. Thế cũng có người thì bàn rằng đem bán vào trong cái cửa hàng để lấy tiền để chia nhau. Nhưng có người thì bảo rằng không bao giờ đánh được cái con rùa nó to thế này, cho nên là thịt để chia nhau, thịt để ăn. Có người thì bàn rằng đem vào quán, cái cửa hàng ăn để bán ra lấy tiền chia nhau hơn. Hai bên còn đang trùng chẳng như thế, vì vậy mà con rùa mà chưa bị thịt. Trong khi đó đang chuẩn bị thịt rồi nhưng mà có một hai ý kiến nói rằng thịt rùa ăn nó không ngon. Thịt rùa biển ăn nó không ngon. Mà đây là rùa này, rùa già, ăn nó không ngon. Đang định thịt với nhau rồi, nhưng có một hai ý kiến nói như thế, bảo là ăn nó, thịt rùa già ăn không ngon, nó dai không ngon, chi bằng chúng ta đem vào cửa hàng ăn đem bán để lấy tiền chia nhau hơn. Hai bên đang trùng chẳng như thế, vì trùng chẳng cho nên con rùa đó mới sống, kéo dài tuổi thọ được thêm một tí. Thì bây giờ thấy mọi người cứ trùng chẳng với nhau như thế thì cái ông Phật tử này, ông thì cũng là một cái người đi làm buôn bán, cho nên là cũng có tiền sẵn ở trong túi. Cho nên ông vào ông hỏi, ông mới thấy như thế ông mới hỏi mua. Ông hỏi mua con rùa ấy để phóng sinh. Thì mấy người kia thấy là giả được giá cao cho nên cũng đem bán luôn. Thấy giả được giá cao là bán luôn. Giả giá cao còn cao hơn là người ta mong đợi nữa. Chỉ nói thách một câu thôi mà người ta mua luôn. Và đem cái số tiền đó chia nhau để đi mua, thì còn được nhiều cái thức ăn thì ngon hơn là ăn thịt cái con rùa dài. Cho nên là họ đồng ý bán. Bán xong cái thì ngài mang ra bờ biển. Ngài làm lễ quy y Tam Bảo và ngài thả con, cái vị cư sĩ đó, thả cái con rùa đó xuống biển. Ngài trước khi kịp thả con rùa đó cũng có đi qua ngôi chùa để thỉnh vị sư. Thỉnh vị sư ở chùa cái gần đó để cùng với một số Phật tử ra bờ biển để làm lễ, xong rồi quy y cho con rùa ấy, xong rồi thả. Trước khi thả có viết này, viết chữ, viết cái chữ, dùng cái chữ, cái chữ bằng cái sơn đỏ á. Cái sơn này xuống nước nó không phai. Đại ý là cái chữ thì viết cụ thể tôi không nhớ rõ, nó phải đọc nó phải gần 20 năm nay còn gì nữa, cho nên không nhớ rõ cái chữ từng chữ một. Nhưng mà đại ý là gì? Đại ý viết ở trên mai con rùa đó là nói gì? Nói là ngày tháng năm này, con rùa này là gì? Đã được quy Tam Bảo và đây là rùa phóng sinh. Nếu ai bắt được, sau này nếu ai bắt được, xin đừng giết hại. Xin đừng giết nó, mà bởi đây là rùa phóng sinh đã quy Tam Bảo rồi. Ghi rõ ngày tháng năm, đây là con rùa đã quy Tam Bảo. Nếu sau này có ai bắt được, xin đừng giết nó. Đại ý là như thế. 3 năm sau. 3 năm sau, con trai của ông ấy đi đoàn cùng với đàn thương buôn từ Phúc Kiến đi về Đài Loan. Thế là đi sang đi buôn, đi có việc đi từ Phúc Kiến, từ Phúc Kiến Trung Quốc đi về nước, tức là về Đài Loan. Thế cái đi gần về Đài Loan thì bắt đầu gặp một cái cơn dông, cơn bão ở trên biển. Tàu bị đắm. Tàu bị đắm là cái người trong trên đoàn tàu đó chết hết. Duy nhất chỉ còn có mỗi con trai ông ấy. Lênh đênh trên biển phải đến cả tuần như thế. Con trai ông ấy gì? Biết bơi. Nhưng mà chúng ta biết ai mà bơi được suốt cả tuần các quý vị ở trên biển. Không có thức để ăn, không có cái gì để ăn, lại cũng chẳng có cái gì để uống. Nước biển nó càng uống đầy nước đấy, nhưng mà càng uống thì càng chết nhanh vì nước mặn. đứa con trai ông ấy gì? Trôi ở trên biển thì tóm được một cái mảnh ván của cái thuyền nó vỡ. Tóm được cái mảnh thuyền ván nó vỡ. Những cái mảnh thuyền này nó bé quá, nó cứ chìm dần, nước nó ngấm vào. Khi nó bé có nó ngấm vào 2-3 ngày sau nước ngấm vào nó cứ chìm dần. Cho nên là cũng không thể bám được cái mảnh gỗ nữa. Và anh ta bắt đầu là cứ nổi lập lờ như thế để cố gắng để vẫy chân vẫy tay, để thỉnh thoảng vẫy một cái. Người biết bơi mà thì người ta cũng biết cách để làm cho người nó nổi lâu hơn. Anh ta thì ngửa mặt lên trời như thế, ngửa mặt lên trời và cứ để cho cái mặt nó lên khỏi nước thôi, còn thân thì vẫn chìm ở dưới. Thì bỗng nhiên á, anh ta thì thấy một cái đụng vào một cái gì đó. Anh ta đang ngửa như thế, tự nhiên cảm thấy đụng vào cái lưng của mình, đụng vào một cái gì đó rất cứng. Và bắt đầu thì anh ta lật mình xuống để quay xuống để xem cái gì. Thế cái lúc quay xuống cũng là cái lúc gì? Anh ta bị ngất. Kiểu mấy ngày chống chọi với sóng dữ, không ăn uống gì, cho nên là cái đứa con của cái ông Phật tử đấy bị ngất. Và khi mà nó vừa quay xuống để xem cho cái gì, khi lúc nó nằm ngửa mà thì nó nghe đụng cái gì vào lưng, nó cứng cứng, nó mới muốn lật xuống để xem. Nhưng mà lật xuống cái lúc thì cũng là mệt quá, cũng là ngất luôn, và cũng không biết là như thế nào nữa. Thế khi tỉnh lại ấy thì mới thấy là anh ta đang gì? Mọi người mới thấy từ ở đằng xa nhìn thấy một cái gì đó ở thấp thoáng nhấp nhô từ xa xa, đi từ ngoài biển đi vào chậm chậm. Khi vào gần tới nơi ấy, thì mọi người mới ở trong bờ biển mới thấy người, đúng là xác người rồi. Nhưng mà tại sao xác người lại nổi lên cao thế? Thế xác người mà nổi lên cao, mọi người lúc đầu nghĩ rằng có cái người chết đuối, hay là nó trương phồng lên, nó trương rồi. Người chết đuối chắc là mấy ngày rồi nó trương lên rồi, vì vừa có cơn bão biển qua, cho nên cơn bão biển mới qua thì tuần hơn tuần gì đó. Nghĩ là chắc là hay là người đi biển nó bị ngã xuống biển chết, hoặc là ai ta đi tắm biển nó làm sao nó chết, bây giờ nó trương lên, nó mới cao, người nó mới nhô lên khỏi nước mặt biển cao như thế. Thế vào gần tới nơi ấy, càng lúc càng gần ấy, thì thấy không phải là cái người mà chết bị trương lên, mà là một gì ạ, một con rùa. Con rùa đang cõng trên lưng là một xác người, một xác người nằm ôm mình, rồi nằm úp mình ở trên rồi lưng con rùa như thế. Mọi người hò hét với nhau, thấy việc lạ thì dân chúng kéo đến xem chật cả cái khu vực bãi biển đấy. Và được khoảng một tí thì con rùa bơi vào tới bờ biển, và mọi người thấy con rùa bơi vào bờ biển mà cái thì mới bắt đầu là ra bế cái anh chàng kia lên, mà cảm thấy người nó vẫn còn ấm. Tuy là gì, không còn khỏe nữa, vẫn còn thở chút ít thôi, người vẫn còn ấm. Và đem vào đi cấp cứu ngay. Thì lúc đó mọi người mới chụp cả cái bức ảnh mà con rùa, chụp bức ảnh con rùa mà ấy, cái con rùa mà có cái chữ ở trên cái mai, cái chữ sơn đỏ vẫn còn nguyên. Cái chữ ấy, hơn 3 năm sau chữ vẫn còn nguyên các quý vị. Vẫn còn nguyên trên mai ăn rùa. Thế ông bố ở nhà gì? Ông bố ở nhà mới đọc báo. Thì họ tin đưa lên báo mà. Thì không biết là con mình bị tai nạn đâu, có biết đâu. Biết là con mình đi Phúc Kiến về thôi, nhưng mà vẫn chưa về thấy nhà. Chưa về tới nhà, nghĩ là thuyền thì chắc đang lánh nạn ở đâu đó. Gọi điện thì không thấy thưa, mà nghĩ rằng đi ngoài biển là đang đi lánh nạn. Tất nhiên cũng lo đấy, nhưng mà không biết cách gì để tìm. Vì cả một con tàu cơ mà. Khi ông bố thì đến, ông bố cầm cái tờ báo lên đọc, là một cái chuyện kỳ lạ, đó là một con rùa biển cứu một người thoát chết. Họ viết lên câu chuyện đó. Ông bố đọc cái tờ báo thấy trong ảnh là con mình rồi, con trai mình, ảnh này là con trai mình rồi, 100% rồi, không có sai rồi. Vội vàng bấm điện thoại gọi điện đến chỗ bệnh viện kia, hỏi cái bệnh nhân như thế đến cấp cứu. Bác sĩ ở viện bảo là xác định là đúng, có bệnh nhân giấy tờ tùy thân ở trong túi trong người yết sướng rồi, nhưng mà vẫn còn rõ tên tuổi, đúng là gì, bệnh nhân như thế.
Rồi ông bố thì nhìn kỹ lại đó, ô con rùa. Con rùa khi mà đọc đến là cái người bệnh nhân được cứu, à con cái người cứu người chết á. Như thế ông nhìn thấy cái người, nhìn thấy họ đưa cái hình lên báo, ông muốn thấy là con ông, một cái ông lấy điện thoại gọi luôn cho bệnh viện luôn, và đang đọc ở bệnh viện nào ông gọi điện luôn. À, người ta bảo đúng một cái là do con rùa cứu. Như thế ông lại nhìn lại cái ảnh, mới xem lại cái tờ báo thì thấy con rùa, thôi chết rồi. Cái con rùa này trên mai con rùa đúng là cái chữ ngày xưa mình viết đấy mà. Đúng cái chữ mình viết, không có sai một chút nào đây. Đó. Bởi vì nhà báo họ còn chụp cả cái con rùa đó, à, con rùa kỳ lạ ấy. Không biết bây giờ các vị vào mạng có khi còn có đấy. Mà ngày xưa thì họ chúng tôi đọc là đọc báo, báo giác ngộ, đọc báo viết đấy, đọc cái tờ báo viết từ cái năm đấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở đây họ nói rằng, họ đưa ra câu hỏi, họ nói rằng con vật là loại gì, ngu si, loại súc sinh đó, thế là loại ngu si, làm sao có thể biết để báo oán và trả ơn một cách chính xác được. Chúng ta thấy không? Qua cái câu chuyện của con rùa cứu người ở Đài Loan năm 2001-02 đấy, 01 hay 02 gì đó, nó khoảng thời gian đó tôi không nhớ lắm, nhưng năm tôi đang đi học rồi, năm tôi đang đi học năm 02, khoảng cái thời gian đó tôi đang học quán sứ, thì nhớ đang học quán sứ. Tại sao bao nhiêu người trên đoàn thuyền đó là mấy chục người mà chết hết, duy nhất có gì đứa con của cái ông này được cứu thôi. Lúc đầu thì ôm được vào cái khúc cây, nhưng sau khúc cây thì dần dần nó ngấm nước và nó chìm, nó không đủ để nổi mình nữa. Thì đang cái lúc mà tuyệt vọng á, thì tự nhiên là trên lưng là nằm ngửa lên để cố xem như chờ người có gặp thuyền nào đi qua, hay là có người đoàn cứu hộ cứu nạn nào đi qua nó cứu không, nhưng mà không thấy ai, không gặp được ai. Trên lưng nghe đụng vào một cái vật gì cứng cứng, cái muốn quay lại để xem ra cái gì, muốn lật người xuống để xem ra cái gì, một cái thì cũng là lúc ngất luôn. Mệt quá, chả biết cái gì đó luôn, ngất luôn. Quay được xuống cái người ngất. Tỉnh lại thì thấy, ta thấy mình ở trong bệnh viện rồi. À, lúc đến vào trong bờ biển anh ta cũng vẫn ngất, chưa biết, không biết gì đâu nhé. Mọi người cho vào viện đi cấp cứu rồi á, thì các bác sĩ cấp cứu rồi mới tỉnh lại, và phải hàng mấy tuần sau anh ta mới khỏi hẳn, mới ra viện được. Chúng ta thấy làm gì có cái chuyện mà trùng hợp. À, bố ngày xưa 3 năm trước á, phóng sinh con rùa ấy, mà 3 năm sau con được chính con rùa ấy cứu ở ngoài biển, cứu chết đuối ngoài biển. Chúng ta thấy chuyện đã được đăng lên trên báo Giác Ngộ Hẳn Hoi. À, nên là đừng có nói là súc sinh là gì, là ngu si, à, là không biết để báo ơn trả ơn một cách gì chính xác. Rồi các vị nhớ câu chuyện ngày hôm kia, hôm kia đó tôi kể câu chuyện của một vị thiền sư bên Nhật và con chó ấy. Thiền sư và con chó ấy, đúng không? Cũng hơn 3 năm sau, vì khi mà vị thiền sư ốm, bị sốt, bị nằm ốm, mê man bất tỉnh ở trên núi mà không có ai ấy. Con chó một mình nó chạy về tận nhà chủ cũ. Và rồi nó cứ thì nó lúc đầu nó mừng, xong rồi nó cắn áo của bà chủ cũ của nó, xong rồi nó lôi ra lôi vào vài lần, cuối cùng mới thấy lạ. Vợ chồng nhà chủ cũ bây giờ mới lấy ô tô đưa ra tới chợ, xong rồi từ chợ thì nó mới dẫn đến cái chỗ vị sư kia. Đến đó mới thấy vị sư thì đang nằm bị sốt rét ở trong núi và sắp chết rồi, mê man. Vội vàng gọi bác sĩ đến mang đi bệnh viện để cứu. Một thời gian sau vị sư thì mới khỏi. Chúng ta thấy nếu bảo con vật nó không biết gì, nó ngu si, nó không biết trả ơn, thì tại sao mà nó thì 3 năm sau, hơn 3 năm sau con rùa thì cứu đúng rồi, đứa con trai của ông Phật tử, ông bố, tức là ông Phật tử phóng sinh con rùa ấy 3 năm trước. Rồi con chó ở bên Nhật mà tôi kể câu chuyện đó, ngày xưa tôi cũng đọc ở trong sách. Hơn 3 năm sau, vị sư mà chuộc mình ấy, khỏi cái lò mổ, tí nữa thì vào lò mổ. Cái bà chủ nhà đó tí nữa thì đem con chó là bán vào lò mổ, đương nhiên nó giết thôi. Nhưng may mắn gặp vị sư ấy đi hóa duyên về, mua con chó vậy, về vậy con chó được sống. Con chó nó vị sư sống với nhau hơn 3 năm trên núi. Vị sư ốm thì con chó chạy về tận nhà chủ để báo cho nhà chủ biết. Đó, cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng con chó không biết. Rồi con vật đó, không có tình, không có nghĩa, không có trí tuệ, nó không biết để báo ơn. Ngày xưa tôi cũng đọc thấy một câu chuyện là ở bên châu Âu, bên không biết bên Pháp hay là bên Ý hay bên Đức, bên Anh gì đó, nói cho câu chuyện này châu Âu. Nói rằng là có một ông già ông cũng nuôi con chó. Nhưng về này khi về già rồi ông nuôi con chó phải đến 20 năm hoặc gần 20 năm hoặc trên dưới 20 năm gì đó. Thế con chó lúc đấy cũng đã già, mà ông ấy cũng đã già lắm rồi. Bình thường lúc ông đã nuôi, ông đã già rồi, ông đã phải trên 70 tuổi rồi. Ông ấy nuôi cái con chó này làm bầu làm bạn. Nhưng về già rồi ông thấy tuổi sức khỏe của ông ấy không còn đủ nữa. Tới tuổi già rồi ông thấy ông càng ngày ông càng già đi, thấy tuổi già ông không còn đủ sức để có thể chăm lo được cho con chó nữa. Và con chó này bây giờ cũng già lắm rồi. Và ông này nghĩ là bây giờ mà nuôi nó mãi như thế này thì mình không biết rằng có còn nuôi được nó không. Nhưng bây giờ mà đem cho vào nó vào trại thì cũng thương nó, tức là cho vào cái trại thú, sở cái trại nuôi chó của bên kia họ rất hay quý, họ không hết thịt như mình đâu, họ đem vào trại họ nuôi. Không, họ nuôi không nuôi được nữa là đem vào trại. Đem vào cái trại, đem vào kiểu như mình gọi là sở thú để nuôi, thì nuôi vật nhà, nuôi chó hay là nuôi mèo các thứ gì gì đó đấy, và chăm sóc. Thế ông ấy là mang vào để ông thương. Nhưng mà bây giờ không biết làm thế nào. Không biết làm kiểu gì. Thì ông nghĩ đi nghĩ lại á. Ông mới nghĩ rằng tôi hay giờ bây giờ thì mình đem nó ra cái cánh đem nó ra thì cái một cái khu phố cái khu gọi là cái khu mình gọi là cái khu phố gầm khu phố gầm cầu á, cái khu mà dân dân họ ở nó đông đúc, nó kiểu như là ở theo cái kiểu mình gọi là cái gì nhỉ, mình những cái khu phố gầm cầu ở đấy, cái dân ở đấy kiểu gì nhỉ, những cái nói chung là những người dân nghèo, người ta đi lao động, người ta ở theo kiểu